quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 238 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 80. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta đang học với nhau về ý nghĩa của sự sống mới mà Đức Thánh Linh đã ban cho một người con Chúa. Đó không những là thay đổi địa vị từ tội nhân được trở nên làm con Đức Chúa Trời, hưởng được sự sống đời đời nơi thiên quốc, song còn là sống ích lợi cho Chúa trong những ngày còn sống trên thế gian. Một người ở trong sự sống mới Chúa ban không phải chỉ sống cho riêng mình, nhưng còn thực hiện trách nhiệm Chúa giao phó là bày tỏ danh vinh hiển của Chúa cho mọi người xung quanh, mở mang hội thánh của Ngài trên đất. Để có thể sống kết quả trong ý nghĩa và mục đích đó, thì chính Đức Thánh Linh luôn bên cạnh dạy dỗ, giúp sức và dẫn dắt mọi người con Chúa. Đây là những gì mà sứ đồ Phaolô kinh nghiệm được bằng chính cuộc đời hầu vị Chúa của mình. Đức Thánh Linh bày tỏ ý muốn dẫn dắt Phaolô bước đi trong các hành trình truyền giáo, để qua đó nhiều người trong dân ngoại được nghe tin lành cứu rỗi trở lại với Chúa, hội thánh được thành lập tại rất nhiều nơi khác nhau. Không chỉ dừng lại ở sự dẫn dắt người phục vụ Chúa bước đi trong ý muốn Ngài, song Đức Thánh Linh còn ban ân tứ để qua đó quyền năng Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trước mặt mọi người, đem đến sự gây dựng, mở mang nhà Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ ngay tại thời điểm đầy dẫy Đức Thánh Linh, tất nhiên tâm trí mở ra, hiểu cách thông suốt lẽ thật mà Chúa đã phán dạy trước kia để giảng cách lưu lót trước mặt nhiều ngàn người. Thế nhưng chắc chắn rằng chính bởi ân tứ Ngài đã mặc trên Phi-e-rơ khiến lời giảng của ông trở nên đầy ơn và uy quyền để có thể đi vào lòng người nghe. Khi Chúa Giêsu bước vào nhà hội để giảng lời Chúa cũng vậy. Kinh Thánh không mô tả rằng Ngài giảng những tri thức cao siêu, mới lạ. Nhưng rất nhiều người nghe lại trở nên cảm động vì họ nhận thấy rằng lời giảng của Ngài có uy quyền đến từ trời. Kế đó, đi đến thành Capernaum nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giêsu vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 21 đến câu 22. Vì vậy cho nên một người sống cuộc đời phục vụ Chúa không phải bằng tri thức hay sự khôn ngoan riêng mà có thể đem đến kết quả thực sự cho Chúa được, nhưng phải nương nhờ nơi những ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho giữa vòng tín hữu trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô vốn nổi trội rất nhiều về khả năng, tri thức, quyền thế. Song khi thực sự nếm trải về sự sinh lại trong quyền năng Thánh Linh và quyết tâm sống trọn cuộc đời hầu vị Chúa, thì ông đã vứt bỏ hết thảy mọi sự ở riêng với Chúa trong mối tương giao. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã đẻ riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi cũng không lên thành Jerusalem đến cùng những người đã làm sứ đồ trước tôi. Xong tôi đi qua xứ Arabi, sau rồi trở về thành Đa-mách. Kế đó, mãn 3 năm, tôi lên thành Jerusalem. Theo thư Galati chương 1, từ câu 15 đến câu 18a. Chính vì thế, có thể nói ông được đầy dẫy Thánh Linh, nhận lãnh những ân ban cho có cần trong công tác phục vụ Chúa và thật kết quả trong sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại như lời chứng của ông. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 18. Khi viết thư cho tín hữu Cô-rinh-tô, ông đã xác quyết về các ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho hội thánh nói chung cũng như cho riêng những tín hữu tại nơi đây đang kinh nghiệm. Vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa bệnh tật, người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mọi người. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 4 đến câu 11. Rõ ràng lịch sử hội thánh trong giai đoạn đầu tiên đã cho chúng ta thấy về những ân tứ này đã được Đức Thánh Linh ban cho các sứ đồ khác nhau theo ý thánh của Ngài, để quyền năng Đức Chúa Trời được bày tỏ ra giữa vòng mọi người và hội thánh. Qua đó càng có thêm nhiều người nhận biết mà ngợi khen Ngài. Công vụ các sứ đồ chương 3 từ câu 1 đến câu 9 kỹ thuật về câu chuyện chữa lành. Đó là một trong những ân tứ Thánh Linh mà sứ đồ Phao-lô có trình bày đến ở trên. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giang cùng lên đền thờ. Vả có một người què từ lúc sanh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giang vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giang ngó chăm người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng phững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là phép lạ mà sứ đồ Phi-e-rơ đã nhân danh Chúa Giêsu thực hiện trên người què đang ăn mày tại cửa vào đền thờ. Chính Đức Thánh Linh đã ban ơn chữa các thứ bệnh tật cho sứ đồ Phi-e-rơ để ông tiếp tục bày tỏ quyền năng sự sống của Chúa cho người khác. Người ăn mày ngồi tại cửa đền không những được chữa lành khỏi bệnh tật, song tâm linh cũng được hoàn toàn biến đổi. Từ một người đến đền thờ với mục đích ăn xin, giờ đây ông đã cùng đi với Phi-e-rơ bước vào bên trong đền thờ để sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa trước mặt mọi người. Không một ai có thể hầu vị Chúa kết quả bằng khả năng, tri thức của chính mình. Do đó, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì ngoài việc đầu phục trọn vẹn sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, còn phải nhận biết những ân tứ Đức Thánh Linh ban cho để phục vụ Chúa có kết quả. Bài học áp dụng. Sự sống mà những người con Chúa đang nhờ Thánh Linh nhận lãnh được thật hết sức phong phú và phước hạnh, là nguồn sống tuôn trào trên từng đời sống người con Chúa trong hội thánh. Như lời Chúa Giê-xu đã phán trước đó về sự sống mà Ngài muốn những người con của Ngài phải tận hưởng được. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Theo Phúc Âm Giăng chương 10, câu 10. Đức Thánh Linh đã ứng dụng sự sống trong ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên từng cuộc đời bước đi theo Chúa. Đó chính là nguồn sống để duy trì và giúp cho Hội Thánh Chúa trải qua mọi thời đại luôn vững vàng và phát triển mạnh mẽ càng hơn. Ngày nay, Đức Thánh Linh cũng đang sẵn sàng tuôn tràn nguồn sống đó qua những ơn ban của Ngài trên từng cuộc đời những ai biết tận hiến phục vụ, khát khao tìm kiếm Chúa cho cuộc đời của mình. Có khi nào chúng ta đang nhận lãnh một hay nhiều công tác phục vụ Chúa, nhưng chúng ta cảm thấy chức vụ mình dường như quá khô khan, không kinh nghiệm được ân ban và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh? Quyền năng và sự hành động của Chúa Thánh Linh vẫn y nguyên giữa vòng hội thánh của Ngài trên đất. Vì vậy, điều chúng ta cần xét lại là chính mình và sự đầu phục Đức Thánh Linh của mình. Xin Chúa cho chúng ta cũng có cuộc đời đặc biệt riêng, khát khao tìm kiếm Chúa với mục đích muốn kết quả hơn cho Ngài. Chắc chắn rằng mỗi người con Chúa sẽ tiếp tục kinh nghiệm được ơn ban và sự dẫn dắt đến từ Thánh Linh của sự sống để chúng ta hầu vị Chúa có kết quả. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 239 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thập giá đóng ngay, quyết đóng đinh luôn tội tâm này, để tâm linh được sạch sẽ hoài. Sự sống Chúa thôi, hãy lấy hơi linh đầy năng lực, bức đứt dây sự triệt trói buộc. Hỡi Thánh Linh, tôi ước lòng này được Ngài ngự đầy chính bữa nay. Giật ước mênh ơn hiện diện thơm nức, hỡi Thánh Linh ban xuống từ trời, nguyện hằng ngày Ngài ân chứng tôi, cánh ai nhân luôn đỡ ân này đến hướng ơn thiên đàng vui vầy.